This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn. Và truyện văn ngắn ngày hôm nay với tên gọi Cái bàn thờ, ông Địa, tác giả của Hai Hùng Sài Gòn. Mời quý vị cùng theo dõi. Đang nằm trên chiếc võng, bỗng thằng Nhân ngồi bật dậy. Nó há hốc nhìn bà Năm, ngoại của nó, đang tha cái trang thờ thần tài và thổ địa cũ mềm về nhà. Thắc mắc trong đầu, nó bèn buộc miệng hỏi bà Năm. Chàng ơi, cái chòi mình ở còn nhỏ hơn cái lỗ mũi nữa à, ngoại rinh mấy cái thứ đó về chi cho chật vậy? Nghe thằng cháu ngoại hỏi vậy, bà Năm không giận, nhưng bà nghiêm nét mặt nói với Nhân. Bậy nè, con không có được nói vậy, không có tốt đâu. Cái trang thờ này để ngoại thờ hai ông thần tài và thổ địa, để phù hộ cho nhà mình đó. Thằng Nhân chưa hài lòng với câu giải thích của bà Năm. Nó cãi lại. Bây giờ thế kỷ 21 rồi mà ngoại còn tin tưởng thần thánh lung tung, nghèo giàu ăn thua mình làm lụng thôi, dành dụm thôi ngoại ơi. Đến lúc này bà Năm không còn nhẫn nại nữa, bà lớn tiếng la Nhân. Con im đi, con nhỏ biết gì mà nói, nói càng nói quấy, ông bà quở chết nghe con. Để vuốt giận, thằng Nhân nói, vậy hả ngoại, con biết rồi, con xin lỗi ngoại nha. À, nhà mình chạy ăn từng bữa rồi, tiện đâu mà ngoại thỉnh hai cái ông này về để mà thờ phượng vậy. Nghe thằng cháu nói với cái giọng lo âu, bà Năm với nụ cười bí hiểm, bà nói, có đây rồi con ơi, bày khỏi lo, chưa chi là lo không có tiền chạy gạo nấu cơm. Nói xong câu trên, bà Năm lôi ra từ cái giỏ đệm đang mang trên hai vai. Thằng Nhân trố mắt nhìn. Ông thần tài thì bị hư một bên vai, màu sơn thì loang lỗ, còn ông thổ địa thì cũng chẳng có hơn gì. Cái quạt để mà ổng phe phẩy bị mất một nửa, còn cái khăn mà quấn trên đầu thì cũng bay màu, không có còn như nguyên thủy. Tệ hơn nữa là nơi dùng để cắm điếu thuốc lá mỗi khi cúng kiến cho ông mà thiên hạ thường làm thì đã bị sứt gốc, trông thật là thảm hại. Trong bụng thằng Nhân, nó tự hỏi. Hai cái ông này cũ xì rồi, sao mà linh thiêng để thờ cúng? Vậy mà cũng đem về. Dường như đọc được ý nghĩa của thằng Nhân, bà Năm vội phân bua. Cái trang thờ này và tượng hai ngài mà bà thỉnh lại đó là của bá tánh. Họ để hai ông nằm chống quơ bên cái miếu ven đường. Có thờ có thiên con ơi. Coi hai ngài xấu xấu vậy á, nhưng mà linh thiêng lắm nha. Sở dĩ bà Năm không có dùng chữ lượm là bởi vì bà cho rằng dùng chữ này sẽ bất kính với các vị thần, nên bà thay vào cái chữ thỉnh cho thật long trọng. Đến nước này thì thằng Nhân nó cũng chẳng buồn tranh luận với ngoại mình. Nó nghĩ, ai, nếu mà cố giành giật phần thắng trong tranh luận thì nó biết chắc là ngoại sẽ buồn tủi nhiều lắm. Bởi vì từ khi mẹ nó qua đời, cha nó đi thêm bước nữa với người phụ nữ khác. Nó mồ côi từ dạo ấy. Nếu mà không có ngoại mình thì không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Thằng Nhân phụ với ngoại đặt bàn thờ hai ông ở cạnh cửa bên trong nhà, nơi mà thông xuống trái bếp. Hai bà cháu lau dọn sạch sẽ, trong khi bà Năm thì sắp xếp nơi yên vị cho hai ông thần. Thằng Nhân nó chạy u qua nhà con bé Út Đẹp, bạn của nó, để mà xin cái lon sữa bò đã dùng qua. Nó khui bỏ cái nắp ở trên rửa sạch và nhận đầy cát vào thay thế cho lư hương như những nhà khá giả vẫn hay xài đó mà. Thấy thằng cháu ngoại mình mau mắn như vậy, bà Nam vui trong bụng, rồi bà lên tiếng khen: "Con như vậy là giỏi lắm đó. Thế nào hai ông cũng sẽ phù hộ cho con khỏe mạnh, may mắn nữa đó." Bà Năm vừa dứt câu, bên ngoài sân con Út Đẹp lên tiếng kêu: "Anh Nhân ơi, ngoài à, có nhà không?" Nghe tiếng Út Đẹp réo ở ngoài sân, thằng Nhân vội chạy ra. Nó chưa kịp hỏi thì Út Đẹp lên tiếng: "Má của Út đem kêu Út đem cái bình bông trang, mấy cái bánh tiêu, rồi bịch thịt heo quay nữa, bánh hỏi cho ngoại cùng với thần tài với ông Địa nè." Đón nhận những món quà từ trên trời rơi xuống, Nhân cảm động vô cùng. Bởi vì biết nhà mình thật là nghèo, vậy mà gia đình Út Đẹp chẳng những không khinh rẻ mà còn giúp đỡ cho mình với ngoại những lúc thắt ngặt trong đời sống. Nhìn mấy món đồ mà Út Đẹp mang qua nhà, Nhân mời mọc: "Đẹp vô nhà anh chơi nè, xem ngoại khai trương cái trang thờ cho vui." Út Đẹp cười hiền lành: "Dạ anh." Hai đứa mang quà vào trong nhà, đặt lên trang thờ khiến cho bà Năm ngạc nhiên. Bà thắc mắc: "Bay tìm đâu ra mấy thứ này hay vậy? Ngoại quên phát đi cái vụ cái bình bông nè. Tao chỉ mua một ít đậu phộng luộc của bà hai ở bên ngoài thôi." Út Đẹp nhanh nhẩu: "Dạ, má con nghe anh Nhân nói là bà ngoại mới thỉnh hai ông về, nên má biểu con mang qua bà ngoại cúng cho đủ bộ. Sao ngoại cúng ít quá vậy?" Bà Năm giải thích: "Cúng kiến ạ, ăn thua tấm lòng thôi con ơi. Mấy ổng cũng không cần mình cúng la liệt đồ ăn thức uống, mà quan trọng là lòng thành tâm đó con." Nhân con rót ly nước để ngoài đốt nhang kìa. Thấy ngoại cầm ba nén nhang quỳ xuống khấn vái điều gì đó với hai vị thần mới được bà thỉnh về, Nhân và Út Đẹp cũng cảm thấy không khí trong nhà ấm hẳn lên. Khói hương bay cuộn lên cao như ước mơ của bà Năm mong hai vị thần linh phù hộ cho bà và thằng cháu có một cuộc sống nhẹ nhàng như làn khói mong manh kia. Mấy lúc gần đây, ở trong xóm xuất hiện một cô gái trẻ đi bán vé số. Cô gái tuy không có đẹp, nhưng mà ăn nói có duyên, khiến cho việc buôn bán cũng không tệ. Chắc Chắc là cô cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nên chọn cái nghề ít vốn này để mà mưu sinh. Có hôm, còn sớm thôi, cô đã bán sạch trơn. Vì thế có hôm cô ghé lại lân la làm quen với bà Năm. Và cũng chính cô gái này thấy bà Năm còn khốn khó hơn cả mình nữa. Cô gái thỉnh thoảng cho bà bó rau, vài con cá, với thái độ rất chân tình. Một hôm, trong lúc vui miệng, bà nói với cô gái:
"Thiệt tình nghe hai, tự dưng không có bà con gì ráo mà bay cứ cho bà đồ ăn hoài à. Tao mà có tiền chắc tao nhớ bay suốt luôn à."
Cô hai bán vé số nổi hứng: "Con cảm ơn bà Năm nha. Thôi vậy nè, con còn vài cái vé số chiều sổ, con tặng bà Năm một vé. Con vái ông địa ông thần tài nhà bà phù hộ cho bà vô độc đắc đi, được vậy mới hết khổ bà Năm ơi." Nhận tờ vé số từ cô gái, bà Năm cảm động lắm. Nhưng mà bà cũng không mong gì trúng số, bởi vì bà nghe mấy người chơi vé số hay nói chuyện với nhau là mua vé số như là mò kim đáy biển vậy. Ý họ miêu tả là trúng số độc đắc thật là khó khăn, chứ không dễ ăn như mọi người trông đợi. Cô gái đi khỏi, bà Năm dằn tờ vé số nơi trang thờ của hai vị thần nọ. Khi cắm cây nhang vào cái lon sữa bò, thì tàn nhang rớt trên mu bàn tay khiến cho bà đau nhói. Lúc này bà lại cho rằng hai vị thần linh kia đã chứng giám lòng thành của mình. Đang lùi cùi nấu cơm dưới bếp để có cơm cho thằng Nhân ăn khi cháu tan học về, thì bà Năm thấy cô hai bán vé số hớt hải chạy nhanh đến báo tin.
"Trời ơi, linh thiêng thiệt bà Năm ơi, thần tài gõ cửa nhà bà rồi."
Bà Năm chưng hửng sau câu nói không đầu không đuôi của cô gái nọ. Bà nói: "Con hai, bị nói vụ gì mà thần tài gõ cửa? Nhà tao bây giờ cơm còn không có mà ăn nữa mà." Nói xong, bà Năm cười như không có chuyện gì xảy ra. Cô gái bèn đến thì thào gì đó với bà Năm. Khi nghe xong, mặt mày bà tái nhợt như người vừa trúng gió nha. Lúc này, thằng Nhân và con Út Đẹt vừa đi học về đến. Nó chạy nhanh vô bếp cùng với cô hai vé số dìu bà Năm ra cái chõng tre nằm nghỉ. Bà Năm chỉ tay về phía cái trang thờ kêu thằng Nhân đem tờ vé số lại cho bà xem. Các con số trên tờ giấy dò sổ trùng khớp với tờ vé số mà bà Năm cầm ở trong tay. Trong bụng bà lúc này đã thật sự tin rằng hai ông thần mà bà thỉnh về đã thấu nghe lời cầu nguyện hàng ngày của bà, nên cho bà gặp cô hai tốt bụng này và bà mới có cơ hội đổi đời. Xây xong căn nhà gạch thay cho cái nhà lá hôm nào, bà Năm vui mừng khôn xiết, bởi vì từ nay bà và thằng Nhân không còn phải vất vả trong căn nhà lá chật chội ngày xưa nữa. Sắm sửa thêm một ít đồ đạc như cái truyền hình màu, cái tủ lạnh, riêng cái trang thờ và tượng vị thần linh nọ, bà Năm vẫn không thay cái mới. Bởi vì bà nghe lời đồn đãi từ lâu đó là tượng thờ mà càng lâu á thì sự linh thiêng càng tăng lên bấy nhiêu. Chỉ có điều là bà nâng số lượng đồ cúng lên nhiều hơn mọi lần, xem như một cách trả ơn cho hai vị thần ân nhân của mình dạo nào. Thank you.
Má Năm ơi, có nhà không?
Bà Năm vui vẻ đáp lại.
Tao đây bây ơi.
Bà Năm tắt vô tuyến truyền hình trong sự chẳng đặng đừng. Nhưng mà bà không tiếc cho lắm. Bởi vì đến cái đoạn cải lương này thì bà cũng đoán được kết cuộc vỡ tuồng như thế nào. Bước ra cổng, bà thấy một thanh niên bên cạnh cô Hai vé số. Bà Năm buộc miệng hỏi cô Hai.
Ai vậy Hai?
Cô Hai vé số đáp lại.
Dạ ông xã con nè má Năm. Hôm nay con dẫn ảnh đến thăm làm quen với má Năm cho vui.
Bà Năm gật đầu chào rồi mở cổng cho hai vợ chồng Hai vé số vô nhà. Vốn thân nhau từ trước, rồi qua vụ trúng số, nhờ vào cái vía của cô Hai vé số đem may mắn đến cho gia đình mình, nên bà Năm xem cô Hai vé số như là con cháu trong nhà vậy. Hai bên chẳng còn câu nệ gì, nói cười cười, trò chuyện rất thân tình. Sau lần đó thì vợ chồng Hai vé số đến chơi thường xuyên hơn, khiến bà Năm vui và cảm thấy như căn nhà có thêm phần ấm cúng khi mà bà quyết định sẽ nhận vợ chồng cô Hai về làm con nuôi. Một hôm bà Năm vừa định đóng cửa đi ngủ thì chợt thấy thằng Tiến, chồng của cô Hai vé số, vừa đến nơi. Bà ngạc nhiên hỏi.
Gì đó con? Bây đây còn con Hai đâu? Vô uống nước con.
Bà mở cửa cho Tiến vào. Anh ta trần tình với bà là do cô Hai vé số mời mới về quê gấp sáng nay, bởi vì mẹ ruột lâm trọng bệnh ngoài quê, không có kịp đến giả từ bà Năm. Rồi sau đó anh viện cớ là ở nhà một mình, buồn quá đi, nên xin qua ở chung nhà bà má nuôi ít hôm, cho vui mà. Bà Năm vốn người thật thà, mà hơn nữa, Tiến cũng là con nuôi, nên bà đồng ý ngay mà, không chút nghi ngại. Đang mơ màng trong giấc điệp, bà Năm nghe văng vẳng bên tai.
Vậy mau bà già, cấm la lâu quá, tôi thui bà một dao là... Bà chầu ông bà sớm nghe bà già.
Giật mình thức dậy, bà tưởng chừng mình đang trong giấc mơ nào đó. Dụi mắt nhìn kỹ, bà thấy thằng Tiến với hai thằng lão hoắc nào đang lăm lăm con dao cầm trên tay. Tiến nó ra hai tên nọ với gương mặt hung tợn. Một thằng hất hàm hỏi bà với giọng đàn anh.
Bà kia, tôi nghe bà trúng độc đắc tiền nhiều lắm phải không? Chia lại tụi này một mớ để sống coi. Bà giấu giếm là chết với tụi tôi, nghe chưa bà?
Rung lập cập, bà Năm nói.
Tôi xây nhà và mua sắm đồ đạc chẳng còn nhiều đâu mấy chú. Thôi, để tôi giao cho mấy chú luôn.
Bà Năm nhìn mặt Tiến như dò xét lại. Sao có thể làm với bà như vậy? Tiến thấy ánh mắt cầu cứu của bà Năm. Dường như Tiến xấu hổ với sự tiếp tay của mình với bọn cướp, nên Tiến nhanh chóng tránh ánh mắt của bà Năm. Cọc tiền của bà Năm trao được chia 3 phần. Trong đó, Tiến, con nuôi của bà, được 1 phần. Bà Năm để ý thằng Tiến cầm tiền một cách hững hờ. Thái độ của nó nói lên sự sợ sệt khi đang làm điều trái với lương tâm mà quả vậy, nó đang ăn năn khi tay nó trót nhúng chàm. Một trong hai tên kia dường như là đang đói bụng, lao nhanh đến tủ lạnh lấy một cái ly chè sâm bổ lượng bà Năm để dành cho thằng nhân cháu của bà. Nó lấy muỗng định múc ăn. Bà Năm bất bình lên tiếng.
Chú ơi, tiền chú lấy rồi, còn ly chè đó của cháu tôi, chú đừng đụng đến nha.
Tên cướp nghe bà Năm nói vậy, nó quăng ly chè ra ngoài sân vỡ tan tành. Lúc này thằng Tiến quá bất nhẫn với thái độ của thằng kia. Nó lao tới, đánh túi bụi vào thằng này. Tên cướp còn lại nhào vô can gián. Thằng Nhân lúc này tỉnh ngủ, biết cướp đang hành hung ngoại mình phía trước nên Nhân đã lòn ra cửa sau hô hoáng để bà con đến cứu giúp. Bà con xúm lại túm cổ cả ba người trước khi cảnh sát đến. Thằng Tiến với gương mặt buồn buồn, nó lén nhìn bà Năm như với ngụ ý là có gì thì bà nói đỡ cho nó một tiếng để mà nó nhẹ tội phần nào. Hiểu ý nó, bà Năm đến bên một người dường như là sếp của các cảnh sát đến để mà kết tội cái vụ cướp này.
Chú ơi, thằng Tiến con tôi nó lỡ dại thông đồng với hai thằng kia, nhưng nó đã đánh lại hai thằng đó để binh tôi. Mong mấy chú ghi nhận, giảm bớt tội cho nó nghe.
Bà Năm xoay qua nói với Tiến.
Con dại dột quá, nhưng thôi lỡ rồi, má không trách con đâu, vì con biết hối cải. Con làm lại từ đầu đi, mãn hạn về với má, để khi nào con hai đi thăm nuôi con, má sẽ đi theo.
Thằng Tiến quỳ xuống lạy bà Năm như tế sao, nó thổn thức.
Con tà tội với má, con thật sự không có xứng đáng với sự yêu thương của má. Mong má chăm sóc con hai giúp con nha má.
Ông cảnh sát già đỡ thằng Tiến, rồi ông nói.
Chú em mày có bà mẹ tuyệt vời như vậy mà không có giữ gìn, bậy hết sức nói.
Nói xong ông đẩy nhẹ lưng thằng Tiến để cùng ra xe chở tù với hai thanh niên đồng bọn. Vừa đặt chân lên bục của chiếc xe chở tù, Tiến nghe bà Năm kêu lên.
Khoan Tiến ơi, má gửi con cái này nè.
Bà Năm ráng sức chạy nhanh đến bên Tiến. Bà đặt vào tay nó một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi bà căn dặn.
Con nè, đây là tượng mẹ hiền Quán Thế Âm, rất linh hiển. Di vật này cũng bà cố của má truyền lại đến bây giờ, má để dành cho thằng Nhân cháu ngoại của má. Nhưng nay nè, con vướng vô dòng lao lý nên con cần nó hơn. Con nhớ một điều, đồng tiền phải là mồ hôi nước mắt làm ra thì mới là tiền của mình. Ông bà mình có câu, của phỉ nghĩa có gì giàu đâu. Má chỉ dành lại một ít tiền, số còn lại má sẽ bố thí hết cho những mảnh đời khổ cực như má ngày xưa. Phần con đó, con nhớ niệm danh hiệu ngài khi gặp điều không vui nghe con.
Nước mắt lưng tròng, thằng Tiến bùi ngùi gật đầu bước lên xe để làm lại từ đầu cho cuộc đời mình. Nhìn chiếc xe rú còi inh ỏi phóng nhanh ra đường, bỏ lại đám bụi mù mịt trong không gian buồn một buổi sáng trời u ám. Bất chợt bà Năm ngước mặt nhìn lên khoảng trời không, bà buột miệng.
Cuộc sống thật vô thường.
Đã bao lâu rồi bà Năm đứng trong con về, xuống hôm sau hè hàng cau úa theo niềm đau. Chập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng, lòng mừng rưng rưng mắt cười theo giọt lệ rơi. Tiếng con ra đi hàng cau mới lên ngang đầu, lúc nghe con về chòi măng đã xanh thành tre. Mẹ chờ tính con như cánh đồng chờ mùa mưa tới, lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời còn giông tố làm chi chi trên cánh đồng đợi chờ, đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan. Mẹ già côi cút tay tình mẹ con.
Và quý vị vừa theo dõi câu chuyện ngắn Cái bàn thờ ông Địa, tác giả Hai Hùng, Sài Gòn.